là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện đề án số 05 cấp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện đề án số 05 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên ở cơ sở, trọng tâm là đối tượng cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, xã phường thị trấn giai đoạn 2021-2025.
Tỉnh Yên Bái tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.
Tỉnh Yên Bái xử phạt 1 tỷ đồng đối với công ty khai thác khoáng sản vì vượt công suất được phép khai thác.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 31 tháng 10, Ban chỉ đạo thực hiện đề án số 05 cấp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện đề án số 05 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên ở cơ sở. Trọng tâm là đối tượng cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, xã phường, thị trấn giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án số 05 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án số 05. Qua 1 năm triển khai thực hiện, đề án số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực sự đi vào cuộc sống, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan ban ngành cấp tỉnh trong ban chỉ đạo và các huyện, thị xã, thành ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện rất nghiêm túc, bài bản, đạt kết quả quan trọng, tích cực bước đầu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với trách nhiệm là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, ban hành kịp thời đồng bộ các văn bản lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện đề án với nhiều giải pháp, cách làm vận dụng sáng tạo trong điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tích cực phối hợp với trường chính trị tỉnh triển khai các hoạt động chuyên môn theo chương trình đã đề ra, tổ chức tốt hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh. Tham dự hội thi khu vực phía Bắc đạt kết quả cao. Các ban ngành thành viên trong ban chỉ đạo cũng đã làm tốt công tác tham mưu, bố trí nguồn lực để triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giảng viên lý luận chính trị. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy đều đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án 05 và ban hành đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo tiêu chí đã đề ra. Trong đó 9 trung tâm đến nay đã có 4 trung tâm được bố trí đủ 4 biên chế chuyên trách theo yêu cầu của đề án, 2 trung tâm bố trí 3 biên chế chuyên trách. Số biên chế chuyên trách tăng 6 giảng viên chuyên trách so với trước khi thực hiện đề án. Cùng với việc bổ sung biên chế, kiện toàn đội ngũ giảng viên chuyên trách, các huyện, thị, thành ủy đã tăng cường chỉ đạo quản lý hoạt động của đội ngũ giảng viên kiêm chức. Toàn tỉnh có 91 giảng viên kiêm chức, trong đó 100% có trình độ đại học trở lên, 80% có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 20% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án, từ đó rút ra những kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu, mục tiêu đề án đã đề ra cho những năm tiếp theo. Thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo, các huyện, thị, thành ủy, ban tuyên giáo các cấp tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình, kết quả cụ thể hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch của cấp ủy triển khai thực hiện đề án, phối hợp chặt chẽ với trường chính trị tỉnh trong việc tham mưu tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách trung tâm chính trị cấp huyện. Các thành viên ban chỉ đạo đề án cấp tỉnh chủ động tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện đề án, quan tâm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là yêu cầu xây dựng trung tâm chính trị đạt chuẩn.
Sáng nay, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tổ chức quay thưởng hóa đơn may mắn quý 2 và quý 3. Tới dự buổi quay thưởng có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát hóa đơn may mắn tỉnh Yên Bái.
Theo kết quả rà soát và lựa chọn trên hệ thống ngành thuế, trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong quý 2 có 3.388 hóa đơn, quý 3 có 7.554 hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn. Tại chương trình, lãnh đạo Hội đồng giám sát lựa chọn hóa đơn may mắn đã bấm nút lựa chọn được các hóa đơn may mắn của quý 2 và quý 3 năm 2022. Kết quả, giải nhất quý 2 đã thuộc về người mua hàng Hoàng Minh Tâm tại tổ 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, và giải nhất quý 3 thuộc về Đỗ Thị Thư, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, với trị giá 20 triệu đồng một giải. Ngoài ra, Hội đồng giám sát cũng tìm ra 36 hóa đơn may mắn khác của quý 2 và quý 3 để trao giải nhì, ba và khuyến khích. Các cá nhân hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng sẽ được Cục Thuế tỉnh trao giải thưởng vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Chương trình hóa đơn may mắn được áp dụng cho toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng văn minh mua bán hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Đối tượng được tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh. Chương trình hóa đơn may mắn được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên của người nộp thuế trên hệ thống hóa đơn điện tử của ngành thuế. Thời gian lựa chọn hóa đơn may mắn được thực hiện một quý một lần. Cơ cấu giải thưởng hóa đơn may mắn gồm: một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 5 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 3 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.
Hội nông dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Hội nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022-2023. Tại hội nghị, hai bên đã thông tin về tiềm năng sản xuất nông nghiệp của hai địa phương, công tác hỗ trợ liên kết sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, tư vấn hỗ trợ liên kết xây dựng mô hình kinh tế tập thể theo hình thức hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, công tác xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, các sản phẩm OCOP và tiềm năng phát triển du lịch ở địa phương. Cùng đó là thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chính sách đối với nông dân của hai địa phương. Qua đó, Hội nông dân thành phố Hà Nội và Hội nông dân tỉnh Yên Bái thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022-2023. Nội dung là những giải pháp định hướng, nội dung tạo điều kiện cho hội nông dân cấp huyện của hai đơn vị xây dựng mối quan hệ công tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội và phong trào nông dân, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác hội. Đồng thời hai bên sẽ triển khai các hoạt động phối kết hợp, kết nối doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xúc tiến thương mại, liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giới thiệu cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân. Nhân dịp này, Hội nông dân Hà Nội đã trao tặng xi măng để làm đường giao thông nông thôn cho hai xã tại hai huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái là huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải, trao quà cho 15 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái với tổng giá trị 115 triệu đồng.
Chiều ngày 31 tháng 10, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10/2022. Tham gia tại điểm cầu Yên Bái có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Đây là sự kiện thuộc chuỗi chương trình hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước được thực hiện định kỳ hàng tháng kể từ tháng 7/2022 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Tại hội nghị, các thương vụ đã thông tin về tình hình thị trường nước ngoài, một số quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường nước ngoài có thể tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và khuyến nghị đối với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Các tham tán thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cũng đã chia sẻ những lưu ý kinh nghiệm cho các doanh nghiệp có các hoạt động đầu tư tại nước ngoài, nhất là thị trường Hoa Kỳ. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan địa phương, trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư các tỉnh và các hiệp hội ngành hàng cũng đã thảo luận về những khó khăn thuận lợi, đề xuất nhu cầu hỗ trợ và các sáng kiến liên quan đến việc thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu với các thị trường nước ngoài của các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp. Sau hội nghị, ban tổ chức tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu hỗ trợ và các kiến nghị đề xuất của các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để gửi các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công Thương tích cực giải quyết, phúc đáp, góp phần thúc đẩy hoạt động phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu bền vững của các địa phương và doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm tại 19 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 77.000 con gia cầm. Đặc biệt, mới đây đã xuất hiện một trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm chủng AH5 tại tỉnh Phú Thọ. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ra công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm. Tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng triển khai thực hiện các giải pháp theo công điện, ghi nhận của phóng viên chương trình. Từ nhiều năm nay, trên địa bàn tỉnh không xuất hiện dịch cúm gia cầm, không có trường hợp tử vong hoặc nhiễm cúm gia cầm lây sang người. Có được kết quả trên là do Yên Bái đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô lớn, thông qua các chính sách đề án hỗ trợ của tỉnh về phát triển chăn nuôi hàng hóa. Trang trại nuôi gà siêu thịt quy mô 2 vạn con ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên là trang trại luôn chú trọng tới công tác phòng trừ dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm, bởi chăn nuôi với số lượng lớn nên nếu xảy ra dịch bệnh thiệt hại sẽ rất nặng nề. Do đó trang trại đã nuôi theo một quy trình khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn sinh học. Anh Ngô Đức Tiến, quản lý trang trại cho biết.
Với quy mô chăn nuôi lớn như thế này thì việc đầu tiên trại sử dụng đó là việc chú trọng an toàn sinh học đầu tiên để có thể nâng cao năng suất chăn nuôi của trang trại. Đầu tiên đó là cái quy trình cùng vào cùng ra của trang trại, đó là khi nhập gà tất cả cùng vào và khi ra thì tất cả sẽ cùng được xuất ra trong cùng một giai đoạn để đảm bảo cái tiến trình an toàn sinh học, không có lưu cữu dịch bệnh từ lứa này sang lứa khác. Thứ hai nữa là sử dụng biện pháp là phun sát trùng định kỳ hàng tuần 2 lần cả trong chuồng và cả ngoài chuồng. Thứ ba nữa là khi mọi phương tiện ra vào trang trại đều phải đi qua hố sát trùng tại cổng chuồng. Cộng với việc đó là khi vào đến trong khu vực trại sẽ được phun sát trùng ở toàn bộ gầm xe và xung quanh xe.
Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và chăn nuôi gà đồi ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, luôn chú trọng từ khâu nhập con giống và đảm bảo các điều kiện vệ sinh chuồng trại cũng như tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Một năm công ty nuôi khoảng 3 lứa gà thương phẩm, giống Minh Dư, Bình Định, mỗi lứa khoảng 35 tấn. Nhờ đảm bảo tốt các điều kiện phòng chống dịch bệnh nên lợi nhuận của công ty đạt khoảng 450 triệu đồng mỗi lứa. Anh Hoàng Huy Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và chăn nuôi gà đồi Trấn Yên cho biết thêm.
Để mà chăn nuôi trang trại thì cái quy trình vaccine, tất cả quy trình nó phải phù hợp với quy mô trang trại, chứ bình thường như dân nuôi thì người ta bỏ qua các giai đoạn, chứ còn để mà làm gà được cái quy mô lớn thì tuân thủ các quy trình của các công ty. Khi nào gà đạt tầm 35 ngày tuổi thì trang trại có tiêm phòng cúm gia cầm, phòng bệnh cúm H5N1, H5N6, H5N8.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm trên cả nước, tỉnh Yên Bái đã chủ động đi trước để ứng phó, kiên quyết không để dịch xảy ra, lây lan sang người. Theo đó, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Đặc biệt, các hộ chăn nuôi quy mô lớn đã chú trọng việc tiêm phòng vaccine, phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, nâng cao chất lượng con giống. Phối hợp với chính quyền các cấp cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn. Ông Đàm Duy Đức, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong cái tháng 8 vừa rồi thì tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai một cái đợt phun tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh cúm gia cầm, đã cấp cho cái địa phương hơn 7 tấn thuốc và phun được 13,6 triệu mét vuông đối cho tất cả các cơ sở chăn nuôi, rồi cơ sở giết mổ, rồi chợ buôn bán gia cầm. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì tại tỉnh Phú Thọ đã phát sinh một trường hợp cúm gia cầm lây sang người. Và hiện nay thì thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công điện khẩn số 7061 ngày 21 tháng 10 vừa qua, thì tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai tới các địa phương, và đặc biệt là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có văn bản triển khai tới các địa phương thực hiện cái công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Bên cạnh các giải pháp nêu trên, nếu dịch cúm xảy ra, cơ quan y tế, cơ quan thú y và chính quyền địa phương của tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát dịch cúm gia cầm trên địa bàn, trên người để kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, tăng cường tuyên truyền, có biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác chuyển đổi số và nhằm nâng cao năng lực hiệu quả đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái vừa triển khai mô hình phần mềm bản đồ điện tử nhân viên y tế, bước đầu hỗ trợ giúp người dân thuận lợi trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Sáng kiến phần mềm bản đồ điện tử nhân viên y tế do thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái làm chủ đề. Triển khai mô hình này, mỗi người dân khi truy cập bản đồ điện tử có thể dễ dàng thấy được danh sách các nhân viên y tế trên bản đồ map, danh sách nhân viên y tế đang ở gần vị trí mình nhất. Anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ công nghệ thông tin phòng kế hoạch Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi sẽ gắn cái địa chỉ của nhân viên y tế lên cái hệ thống bản đồ này thông qua cái vị trí của nơi ở của nhân viên y tế, để làm sao là khi mà người dân người ta tra trên cái hệ thống Google hay là vào cái địa chỉ trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế hay vào cái hệ thống bản đồ này chúng tôi, thì là người dân có thể là nhìn thấy, biết được cái những nhân viên y tế nào ở gần cái nơi mình ở nhất, để từ đấy là thứ nhất là nhận cái sự hỗ trợ từ nhân viên y tế.
Là một phần mềm thân thiện, dễ sử dụng, đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của người truy cập. Hệ thống bản đồ sẽ hiển thị danh sách nhân viên y tế gồm các thông tin, họ tên, số điện thoại, trình độ, chuyên ngành, địa chỉ, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận nhân viên y tế nhanh chóng hơn. Bác sĩ Cao Thị Thu Thủy, khoa Nội, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chia sẻ.
Triển khai một cái mới về cái dịch vụ gọi như là bản đồ y tế, để cho mục đích là để cho cái thứ nhất là người bệnh thì khi có vấn đề gì thì khi tra trên cái bản đồ đấy mà có điện thoại thông minh thì đã có tất cả thông tin đầy đủ là họ tên, số điện thoại và vị trí ở gần nhất. Ví dụ như là người bệnh là vị trí gần nhất, người ta ở xã chẳng hạn, thì tôi trong xã thì là người ta sẽ còn tiếp cận được và hỏi những ví dụ như là cái trường hợp này là tôi huyết áp như thế này, hoặc là cần phải vào viện hay là phải xử trí như thế nào, thì chúng tôi cũng thể là hỗ trợ mà tư vấn, một là bệnh nhân là cách uống thuốc, thứ hai là tư vấn bệnh nhân là cần có phải nhập viện ngay không, nếu trường hợp cấp cứu mà khẩn cấp thì chúng tôi cũng có thể là cũng đến hỗ trợ và có thể là gọi xe cứu thương để đưa bệnh nhân đến viện.
Thông qua hệ thống bản đồ do Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai, người dân có thể nắm bắt được danh sách nhân viên y tế gần địa bàn mình sinh sống, từ đó có thể nhận yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên y tế khi cần ngay tại nhà. Bác sĩ Trần Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Sau khi người dân đã sử dụng quen rồi thì thấy là đây là một cái tiện ích mà lần đầu tiên thì chắc là cũng có ở trong cái địa bàn thành phố Yên Bái và cũng giúp cho người dân được hỗ trợ về công tác y tế. Đấy là trong cái giai đoạn đầu, sau khi xong cái phần mềm mà là giai đoạn đầu thì đến giai đoạn tiếp theo chúng tôi sẽ gắn cái bản đồ xe cứu thương, thì tất cả những xe cứu thương mà của các bệnh viện cũng như là của tư nhân mà nằm trên địa bàn thành phố Yên Bái này thì chúng tôi sẽ gắn cái xe cứu thương đấy, và khi người dân cần thiết có thể gọi cấp cứu thì có thể gọi những cái xe gần nhất và ở trong cái phạm vi mà người dân cần hỗ trợ.
Sáng kiến phần mềm bản đồ điện tử nhân viên y tế do thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai không chỉ giúp ích cho người dân thành phố Yên Bái mà bất cứ người dân nào trên địa bàn có nhu cầu khám chữa bệnh cũng có thể truy cập và được tư vấn. Mô hình còn có sức lan tỏa, mở ra một hướng đi mới trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Yên Bái trong tương lai.
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng nay tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức giải bóng chuyền người giáo viên nhân dân lần thứ 5 năm 2022. Tham dự giải bóng chuyền người giáo viên nhân dân năm nay có trên 370 vận động viên đến từ 19 đoàn đến từ các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là những vận động viên xuất sắc đại diện cho hơn 14.000 cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục đào tạo. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền da nam khối vòng giáo dục. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những trận cầu đẹp mắt. Trong những năm qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái luôn chú trọng phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dụng cụ luyện tập, xây dựng tu sửa nhà đa năng, sân chơi, bãi tập đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Giải bóng chuyền truyền thống của ngành giáo dục đào tạo được diễn ra 2 năm một lần nhằm khuyến khích các vận động viên trong phong trào luyện tập và thi đấu thể thao trong cơ sở giáo dục, góp phần phát triển hài hòa sức khỏe tinh thần cho cán bộ giáo viên và xây dựng nếp sống lành mạnh. Đây cũng là dịp để cán bộ giáo viên ngành giáo dục đào tạo có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu, và cũng là sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở các đơn vị trường học, nâng cao sức khỏe để giảng dạy và công tác tốt.
Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Á Châu. Công ty Á Châu số tiền 1 tỷ đồng vì vượt công suất được phép khai thác. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Á Châu không khai thác theo quy định trong giấy phép, vượt công suất được phép khai thác hàng năm. Cụ thể, trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ quặng sắt thuộc khu vực xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái, đơn vị trên đã khai thác vượt quá lên đến 118,38% sản lượng được cấp phép. Dựa theo mức độ vi phạm, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Á Châu số tiền 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái yêu cầu công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác khoáng sản vượt công suất gây ra. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục của công ty trách nhiệm hữu hạn Á Châu là 60 ngày.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Macron cùng lãnh đạo nhiều nước châu Mỹ đã chúc mừng chiến thắng của ông Lula da Silva trong một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 2. Trong một thông điệp phát đi từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng chiến thắng của ông Silva, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng với Tổng thống đắc cử Brazil để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trong những năm tới. Tổng thống Pháp Macron cũng gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Brazil. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng đăng tải trên Twitter những thông điệp cổ vũ chiến thắng của chính trị gia kỳ cựu Da Silva, đồng thời khẳng định chiến thắng lớn lao này là vì sự đoàn kết, hòa bình và hội nhập ở Mỹ Latin và Caribe. Cùng ngày, Tổng thống Argentina cho rằng kết quả cuộc bầu cử tại Brazil đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử của Mỹ Latin, thời kỳ của hy vọng và tương lai tươi sáng. Trong bài phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Lula da Silva đã cam kết chính phủ mới sẽ phục hồi nền kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng một đất nước Brazil hòa bình, dân chủ và nhiều cơ hội phát triển. Tân Tổng thống Brazil sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 với nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Ngày 31 tháng 10, Hàn Quốc đã thiết lập 5 địa điểm tưởng niệm các nạn nhân của vụ dẫm đạp tại khu phố Itaewon, thủ đô Seoul. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đã đến đặt vòng hoa viếng tại một khu tưởng niệm ở trung tâm thành phố. Cả Tổng thống và Thủ tướng Hàn Quốc đều cam kết sẽ tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân và điều tra kỹ lưỡng về thảm họa. Tính đến nay, thảm họa dẫm đạp tại lễ hội Halloween hôm 29 tháng 10 đã cướp đi sinh mạng của 154 người, trong đó có 26 người nước ngoài, các nạn nhân chủ yếu trong độ tuổi 20. Theo thống kê, có khoảng hơn 100.000 người đã tập trung về con hẻm rộng 3,2 mét. Theo phân tích của một chuyên gia, ước tính trung bình khoảng 10 người chen chúc nhau trong 1 mét vuông. Nhân chứng cho biết nhiều người đã bất tỉnh ngay tại chỗ họ đang đứng. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà Jeonbuk khiến 304 người, chủ yếu là học sinh thiệt mạng năm 2014. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi điện chia buồn với Hàn Quốc. Tại Ấn Độ, các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giải cứu những nạn nhân trong vụ sập cầu treo ở miền Tây nước này. Tính đến chiều 31 tháng 10, ít nhất 132 người đã thiệt mạng sau thảm kịch. Vụ việc xảy ra tại cây cầu cáp treo trên sông Machu thuộc quận Mobin, bang Gujarat vào chiều tối ngày 30 tháng 10. Theo giới chức địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn có khoảng 400 người trên cầu. Video quay lại cảnh hiện trường cho thấy nhiều người cố gắng bơi vào bờ hoặc bám vào dây cáp của cây cầu sập. Truyền thông địa phương cho biết, vụ việc xảy ra sau khi cây cầu này mới được tu sửa và mở cửa đón khách tham quan trở lại cách đây vài ngày. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã liên lạc với thủ hiến bang Gujarat yêu cầu chính quyền địa phương huy động khẩn cấp các đội cứu hộ tới giải quyết hậu quả tai nạn, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ 200.000 rupee cho người thân của các nạn nhân thiệt mạng và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương. Tai nạn do cơ sở tầng cũ và kém chất lượng thường xảy ra ở Ấn Độ. Năm 2016, vụ sập cầu vượt trên một tuyến phố đông đúc ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng. Năm 2011, một cây cầu sập gần thị trấn Darjeeling khiến 32 người chết. Năm 2006, 34 người thiệt mạng khi một cây cầu 150 tuổi sập vào một đoàn tàu chở khách tại bang Bihar ở miền đông nước này. Công ty đường sắt Zaetien của Thụy Sĩ vừa tuyên bố kỷ lục về chuyến tàu chở khách dài nhất thế giới, đi qua một trong những đường ray ngoạn mục nhất xuyên qua dãy Alps. Công ty Zaetien đã vận hành chuyến tàu dài 1,9 km, gồm 100 toa, dọc theo tuyến đường Albuquerque-Nina từ Pera đến Burgund. Tuyến đường đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2008 và dẫn qua 22 đường hầm với một số đường hầm xoắn ốc xuyên núi qua 48 cây cầu, gồm cả cầu cạn Lewandowski. Giám đốc điều hành công ty cho biết việc vận hành chuyến tàu nhằm lập kỷ lục để kỷ niệm 175 năm đường sắt Thụy Sĩ. Toàn bộ cuộc hành trình kéo dài hơn 1 giờ. Những người đam mê đường sắt đã xếp hàng dài trong thung lũng để xem 25 đoạn đường tàu chạy qua dãy Alps để chiêm ngưỡng con tàu. Giám đốc công ty Zaetien hy vọng khi mọi người ở các quốc gia khác nhìn thấy vẻ đẹp của vùng nông thôn trong nỗ lực phá kỷ lục của đoàn tàu, họ cũng sẽ bị thu hút đến vùng này của Thụy Sĩ.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh, bàn thắng thứ 100 của Rashford trong áo Manchester United cùng phong độ xuất thần của thủ môn De Gea giúp đội nhà thắng lợi với tỷ số 1-0 trước West Ham trên sân Old Trafford. Những phút đầu trận, tuyến giữa của Manchester United đã thi đấu tốt và tạo ra những cơ hội cho Marcus Rashford hay Elanga. Nhưng cũng phải tới phút thứ 38 West Ham mới phải nhận bàn thua sau pha phối hợp chính xác giữa Christian Eriksen và Rashford. Thắng West Ham, Manchester United có 23 điểm và chiếm vị trí thứ 5 của Chelsea trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, còn West Ham xếp thứ 13 khi có 14 điểm. Arsenal đã thắng 5-0 trước Nottingham ở trận đấu thuộc vòng 14 Premier League. pháo thủ trở lại ngôi đầu bảng và duy trì khoảng cách 2 điểm với đội xếp thứ 2 Man City. Được thi đấu trên sân nhà, Arsenal không ngần ngại dâng lên tấn công ngay từ phút đầu và họ cũng đã sớm có được bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 5. Saka thực hiện đường truyền để Martinelli băng vào đánh đầu cận thành tung lưới đội khách. Ngay đầu hiệp 2, Arsenal đã có liên tiếp 3 bàn thắng ở các phút 49, 52 và 57 do công của Nelson và Partey. Tỷ số 5-0 của trận đấu được ấn định ở phút 78 do công của Odegaard. Đại thắng tới tỷ số đậm 5-0, Arsenal đòi lại ngôi đầu từ tay của Man City hơn đối thủ 2 điểm sau cùng 12 trận. Auger Aliat Sime đã lên ngôi vô địch tại giải quần vợt Basel mở rộng. Đây là danh hiệu ATP thứ 3 trong 3 tuần liên tiếp của tay vợt người Canada. Tại chung kết giải quần vợt Basel mở rộng, tay vợt người Canada Auger Aliat Sime chỉ cần 2 set đấu để vượt qua đối thủ Holmgren và lên ngôi vô địch. Set 1 chứng kiến sự áp đảo của Aliat Sime khi anh có break sớm của đối thủ để vươn lên dẫn 3-1, sau đó là thẳng tiến tới chiến thắng 6-3 ở set đấu này. Set 2 chứng kiến tay vợt Holmgren thi đấu khởi sắc hơn, tuy nhiên điều đó cũng chỉ giúp cho tay vợt người Đan Mạch có nhiều hơn 2 game thắng so với set 1, bởi Aliat Sime vẫn là người thi đấu hay hơn và có chiến thắng 7-5 ở set đấu này. Chức vô địch tại Basel mở rộng đã là danh hiệu ATP thứ 3 trong 3 tuần liên tiếp của tay vợt người Canada. Ở chặng đua công thức 1 cuối cùng của mùa giải 2022, Max Verstappen đã đánh bại đại kình địch Hamilton để về nhất Michigan Grand Prix. Ngôi sao thuộc đội Red Bull đã xuất sắc về nhất với thành tích 1 giờ 38 phút. Lewis Hamilton và Sergio Perez lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3. Chiến thắng ở Michigan Grand Prix cũng giúp Verstappen đi vào lịch sử F1 với tư cách tay đua giành nhiều chiến thắng chặng nhất trong một mùa giải, 14 chiến thắng, vượt qua kỷ lục 13 lần thắng chặng của huyền thoại Michael Schumacher năm 2004 và Sebastian Vettel năm 2013.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Dự báo thời tiết, đêm 31 tháng 10, ngày 1 tháng 11 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.